Hôm nay thì chúng ta đang đọc sách của tiên tri Isaiah. Thế thì tôi không có giải thích theo cái kiểu bình thường, mà tôi sẽ lấy một số đoạn ở trong Isaiah mà đặc biệt được ứng dụng vào mùa chay, như là tuần trước tôi đã làm về đề tài người tôi tớ đau khổ. Lý do là để giúp cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa những bản văn thánh kinh đôi khi mình thấy là khô khan và khó hiểu, nhưng đã được giáo hội chọn đọc vào trong các mùa phụng vụ thì ý nghĩa và nội dung nó ra sao. Cho nên hôm nay tôi tiếp tục làm cái việc đó, và tuần tới đó, bởi vì tuần thứ năm mùa chay thì nghỉ rồi, cho nên tuần tới là tôi sẽ chọn những bài đọc mà được giáo hội chọn, đặc biệt là các bài cựu ước ấy, bởi vì chúng ta đang học cựu ước mà. Giáo hội chọn để đọc trong đêm vọng phục sinh. Đấy, với mục đích là để học viên thánh kinh 100 tuần khi mà mình tham dự đêm vọng phục sinh đó. Năm nào mình cũng tham dự rồi mình nghe đọc nó thoáng qua vậy thôi. Mình không có dịp để mà thấy được cái mối liên kết giữa các bài đọc mà giáo hội chọn, mà đăng ký đó là mình học rồi. Từ sáng thế cho đến xuất hành cho đến các tiên tri là mình học rồi. Thế hôm nay thì chúng ta tập trung vào một vài đoạn trong Isaiah. Bản văn đầu tiên tôi mời các anh chị cùng đọc với tôi để suy nghĩ, để tìm hiểu. Tôi đặt tên đó là cuộc xuất hành mới. Mời cả lớp lấy bản văn của Isaiah chương 43, câu 14. Có thể ngắn hơn thì chúng ta bắt đầu đọc từ câu 16 cho đến câu 21. Mời các anh chị. Những điềm thiêng dấu lạ trong cuộc xuất hành mới. Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh vinh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Rồi, chúng ta ngưng ở đó. Thế bây giờ hai cái câu này nhắc các anh chị cái gì? Đấy, giả như mà một người chưa có học thánh kinh đó thì sẽ bảo không biết là nhắc cái gì. Nhưng mà các anh chị học rồi, tôi đã nghe câu trả lời nó không có rõ ràng lắm. Thế nhưng mà biết là các anh chị có nắm vấn đề. Tức là nhắc cho ta nhớ về cuộc xuất hành thời của ai? Thời của Mô-xê. Muốn cho ăn chắc nha, chịu khó học thánh kinh thì phải vậy thôi. Lật lại coi sách xuất hành chương 14. Chương 14 mà ở câu 15 thì có tựa đề là phép lạ tại biển đỏ. Thế bây giờ các anh chị bỏ một số câu đi, coi xuống câu 21 coi. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bỏ Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Thấy rõ không? Cho nên bây giờ trở lại sách của Isaiah. Mình đọc hai cái câu của Isaiah là lập tức nhớ lại cái phép lạ tại biển đỏ. Lập tức nhớ lại cái cuộc xuất hành. Và đã rất nhiều lần tôi dặn các anh chị nhớ là đối với dân Israel thì cuộc xuất hành là trung tâm của lịch sử và là trung tâm của niềm tin tôn giáo. Biến cố đó rất quan trọng đối với họ. Thế ở đây tiên tri Isaiah đang nói với ai? Đang nói với dân Israel không phải ở bên đất Ai Cập thời của Môsê, mà đang nói với dân Israel sống trong cảnh lưu đày bên Babylon. Và Isaiah mở đầu bằng câu, đây là lời của Đức Chúa. Mà Đức Chúa là ai? Đức Chúa là đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Nhắc lại biến cố xuất hành, nhắc lại phép lạ trên biển đỏ. Rồi, thế bây giờ ta nắm vấn đề như vậy, các anh chị đọc tiếp ở câu 18 coi. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Sau khi nhắc lại biến cố xuất hành, phép lạ trên biển đỏ, quyền năng của Thiên Chúa giải thoát dân như thế nào, bây giờ Isaiah lại nói với dân đang sống trong cảnh lưu đày là các ngươi đừng có nhớ lại những chuyện ngày xưa. Thế không nhớ lại chuyện ngày xưa thì làm gì? Này ta sắp làm một việc mới. Này ta sắp làm một việc mới. Như vậy đó, thì cái cuộc xuất hành một đàng là một biến cố trong quá khứ, thời Môsê, thời Israel bị nô lệ bên đất Ai Cập. Nhưng mà một đằng khác đó thì Isaiah nhấn mạnh rằng xuất hành là biến cố cho hôm nay. Ngày hôm nay, chứ không phải chỉ cho ngày xưa. Nếu mà mình đọc Thánh Kinh thì chỉ cho ngày xưa thôi thì hóa ra là mình chỉ nhớ chuyện cổ tích. Và nó không có ý nghĩa gì cho cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng mà Isaiah nói rằng không, ngay ngày hôm nay đây này, Thiên Chúa sắp làm một việc mới, mà việc đó manh nha rồi, anh em không nhận thấy hay sao? Biến cố xuất hành vẫn được tái diễn cho ngày hôm nay. Cái tính hôm nay của ơn cứu độ, có lần tôi đã nói với các anh chị rồi, trong bốn thánh sử thì có một thánh sử nhấn mạnh đặc biệt đến ngày hôm nay, đó là thánh, không phải Gioan, Marco, không phải Marco. Có bốn ông thì hết hai ông rồi. Luca. Khi Chúa Giêsu giáng sinh trên cánh đồng Bethlehem, thì thiên sứ báo tin cho các mục đồng rằng: hôm nay đấng cứu độ được sinh ra cho anh em. Hôm nay. Khi Chúa Giêsu vào trong hội đường Nazareth, người ta đưa cho ngài cái cuộn thánh kinh, ngài mở ra thì gặp đúng cái đoạn Isaiah: thần khí Chúa ngự trên tôi. Và sau khi đọc xong cái đoạn thánh kinh đó thì ngài công bố làm sao? Hôm nay ứng nghiệm lời thánh kinh tai anh chị em vừa nghe. Hôm nay. Chưa hết đâu. Chúa Giêsu đi giảng đạo thì có lần vào nhà của một ông trưởng thu thuế, của cải thì nhiều nhưng mà người thì khí thấp, tên là Gia-kêu. Và khi Chúa vào nhà ông ta thì Chúa tuyên bố làm sao? Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Hôm nay. Rồi cuối cùng, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá, có một cái anh mà suốt đời ăn trộm và cuối cùng ăn trộm cả nước thiên đàng nữa. Tức là Chúa tuyên bố với anh ta là: hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Hôm nay. Thánh Luca hay dùng từ hôm nay lắm. Cho nên ơn cứu độ của Thiên Chúa mà ở đây ta nói đến một cuộc xuất hành đó, nó không chỉ là biến cố cho quá khứ, mà là biến cố cho hôm nay. Ơn cứu độ Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Ở đây tôi có một ghi chú cho các anh chị về mặt thần học. Không có giờ để mà đào sâu, nhưng mà người ta nói nhiều cho nên cũng nhắc qua một chút. Đó là các nhà thần học giải phóng là những người nỗ lực làm cái điều này, tức là áp dụng cái câu chuyện xuất hành cho hoàn cảnh hiện tại ở châu Mỹ Latin. Có lần đọc báo nào không biết, có bạn đọc thắc mắc là thần học giải phóng là cái gì. Rồi cũng có một người giải thích, nhưng mà tôi nghĩ là nó còn mơ hồ lắm. Cái phong trào thần học giải phóng này này, nó ở bên châu Mỹ Latin. Các anh chị nghe người ta nói Bắc Mỹ và Nam Mỹ, phải không? Dạ. Bắc Mỹ người ta hiểu là nước nào?
Mỹ, Canada.
Mỹ, Canada. Còn phía Nam Mỹ?
Brazil.
Rất nhiều, đấy. Brazil cũng có, Mexico cũng có. Thế thì chẳng hạn như khi ta đến nước Mỹ mà ta ở vùng California, có nhiều người Việt Nam sống ở đó. Thế thì đang ở trên đất Mỹ mà thấy nó giàu có, nó thịnh vượng như thế này, mình chỉ có đi sang biên giới Mexico thôi, mình sẽ thấy cái cảnh khó nghèo. Hai thế giới nó như biệt lập nhau. Cho nên dân Mexico đó là trốn, đi qua biên giới thì sang Mỹ làm việc bất hợp pháp nhiều lắm. Việt Nam mình gọi có chợ người, đọc báo người ta bảo ngoài Hà Nội có chợ người, bên kia cũng vậy thôi. Trời mùa đông rét mướt như vậy mà dân Nam Mỹ, xin lỗi, Việt Nam mình ở bên Mỹ cứ quen gọi người ta là dân xì. Dân xì, biết sao gọi dân xì không? Nói tiếng Spanish, xì Spanish, gọi là dân xì. Mùa đông buổi sáng lạnh như vậy mà tội nghiệp, họ cũng đứng đây ở những góc đường để ai đó đến gọi họ đi làm, cũng một thứ chợ người. Thế thì trong cái bối cảnh của một châu Mỹ Latin nghèo khổ như vậy, những người làm thần học giải phóng đó là những người đọc cái câu chuyện xuất hành từ trong bối cảnh sống cụ thể nghèo đói lệ thuộc của mình. Và họ khám phá ra rằng Đấng Thiên Chúa đã tỏ mình cho Mô-xê, ta đã thấy nỗi khổ của dân ta, ta đã nghe tiếng kêu than của chúng, trái tim ta bồi hồi thổn thức, và nay ta xuống để giải thoát chúng. Thế thì Đấng Thiên Chúa tỏ mình cho Mô-xê như vậy, cũng là Đấng Thiên Chúa ngày hôm nay nói với dân châu Mỹ Latin mà đa phần là Công giáo như vậy. Cho nên cái cuộc xuất hành không chỉ là trong thời Mô-xê mà là cho ngày hôm nay. Cái ý hướng căn bản của các nhà thần học giải phóng rất tốt, nhưng mà khi họ áp dụng vào trong thực tế đó thì họ nhấn mạnh quá nhiều đến khía cạnh xã hội và chính trị, mà giáo hội Roma sợ rằng họ quên mất cái chiều kích tâm linh. Và đồng thời họ mượn một cái phương pháp phân tích về mặt xã hội học để mô tả cái tình trạng đói nghèo ở châu Mỹ Latin, nhưng mà ở nền của cái phương pháp phân tích xã hội đó lại là một triết học vô thần. Đấy, vấn đề sâu nó nằm ở chỗ đó. Cho nên là Tòa Thánh e ngại. Chứ còn cái ý hướng thì rất là tốt. Cái ý hướng là đọc lại Thánh Kinh để khám phá rằng Thiên Chúa Đấng giải thoát không chỉ là Đấng giải thoát của ngày hôm qua, mà là Đấng giải thoát của ngày hôm nay. Thế trong cái hướng như vậy thì khi đọc Isaiah, tôi có một vài ghi chú chia sẻ với các anh chị.